Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 2 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị chương trình kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về an toàn khu Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Bác.
Trở về sau chiến tranh, cuộc sống thường nhật vốn bộn bề vất vả, nhất là việc tổ chức lại cuộc sống của những người thương binh, cựu chiến binh. Nhưng với ý chí quyết chiến, quyết thắng của bộ đội Cụ Hồ, những cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên vẫn luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập, rèn luyện và phấn đấu.
Nhằm từng bước chấn chỉnh khắc phục những hạn chế trong quản lý trật tự mỹ quan đô thị, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp căng ô bạt lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, qua đó góp phần cải thiện mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 1 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị chương trình kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Bác. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tham dự. Dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu đã được nghe cơ quan thường trực là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị, thảo luận tham gia ý kiến vào các nội dung chi tiết theo kế hoạch đã đề ra. Kết thúc cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã biểu dương tinh thần chủ động trong triển khai công tác chuẩn bị của các ngành đã được phân công. Đồng chí nhấn mạnh, đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ đối với Bác, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người. Đây cũng là dịp tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau, đồng thời giới thiệu quảng bá, khai thác tiềm năng du lịch vùng ATK, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và vùng Việt Bắc nói chung. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các ngành tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, theo nhiệm vụ được phân công tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị để các hoạt động kỷ niệm được diễn ra đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và mang tính giáo dục truyền thống cao. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức long trọng tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên đúng vào ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh tối 19 tháng 5 và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam với chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt Nhớ mãi tên Người Hồ Chí Minh. Cùng với đó là các chương trình tọa đàm gặp mặt nhân chứng lịch sử, triển lãm tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 16 đến 21 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao, hội chợ du lịch ẩm thực, làng nghề thủ công thương mại từ 13 đến 20 tháng 5 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Mới đây, đội kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra 3 cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn, gồm cơ sở giết mổ lợn Hoàn Lâm ở tổ 1B Tân Lập, cơ sở giết mổ châu bò Trần Ngọc Thông ở tổ 5 phường Phú Xá và cơ sở giết mổ An Khang thuộc tổ 15 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên có 13 điểm giết mổ nhỏ lẻ, nhưng mới chỉ có duy nhất cơ sở giết mổ An Khang là đủ điều kiện và được cấp phép hoạt động, quy mô 30 con lợn một ngày. Tuy nhiên, hiện nay khó khăn của thành phố là chưa xây dựng được cơ sở giết mổ tập trung, đủ điều kiện và an toàn, nên những điểm giết mổ trái phép vẫn hoạt động. Với trách nhiệm của cơ quan chức năng, đoàn đã nhắc nhở và đề nghị các cơ sở vi phạm cần thực hiện đúng các quy định về giết mổ, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo giữ vệ sinh sạch sẽ trước, trong và sau giết mổ, hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh. Được biết, trong tháng 4, đội kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra 159 quầy hàng kinh doanh động vật tươi sống trên cạn tại 27 phường xã của thành phố, trong đó có 6 trường hợp vi phạm cùng trên 150kg thực phẩm không đảm bảo bị xử lý theo quy định.
Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ hiện có hơn 2.000 hội viên sinh hoạt tại 33 chi hội. Từ đầu năm đến nay, công tác hội và phong trào phụ nữ tiếp tục được duy trì có hiệu quả, thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo chị em phụ nữ, đặc biệt là các hoạt động từ thiện xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, hội đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội phường tổ chức chương trình Xuân yêu thương, tặng gần 70 suất quà với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em tàn tật trên địa bàn phường. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, hội đã tặng quà cho 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, xã Minh Tường, huyện Võ Nhai và tỉnh Cao Bằng. Vận động cán bộ hội viên ủng hộ chương trình Xuân yêu thương của thành phố với số tiền trên 13 triệu đồng, ủng hộ đồn biên phòng Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Lâm Đồng, số tiền 10 triệu đồng. Thời gian tới, hội tiếp tục vận động chị em tham gia tiết kiệm tại gia đình, tại chi hội để tạo nguồn quỹ giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia các chương trình từ thiện nhân đạo.
Chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, tối 28 tháng 4, Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung tổ chức liên hoan văn nghệ giữa các chi hội trong toàn phường. Tham gia liên hoan, 11 chi hội cựu chiến binh trên địa bàn đã đem đến các tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và ca ngợi người lính bộ đội Cụ Hồ. Nhiều bài hát cách mạng nổi tiếng của Việt Nam như Lá Xanh, Hát mãi khúc quân hành, Cây đàn guitar, Bài ca thống nhất đã được các hội viên cựu chiến binh, những người đã từng trực tiếp tham gia các cuộc kháng chiến của dân tộc, trình diễn bằng cả trái tim và nhiệt huyết của mình, nên đã đem đến cho khán giả những cảm xúc đầy tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc. Ngoài ra, đêm liên hoan còn có sự tham gia biểu diễn của các em học sinh trường Trung học cơ sở Quang Trung, đơn vị kết nghĩa của Hội Cựu chiến binh phường với tiết mục hát múa Dòng máu Lạc Hồng. Với sự dàn dựng công phu, tiết mục đã để lại nhiều ấn tượng đẹp và thể hiện sự trân trọng, biết ơn và gìn giữ của thế hệ trẻ ngày nay đối với các giá trị truyền thống của dân tộc. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, do được nghỉ 4 ngày trùng với cuối tuần nên nhu cầu đi lại bằng xe khách trong dịp này của người dân thành phố tăng cao. Để đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện và thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, chào mừng 42 năm ngày giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đã đẩy mạnh cắm chốt kiểm tra, xử lý đối với xe khách trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ. Qua công tác tuần tra kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp xe khách cố tình vi phạm. Theo báo cáo của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên, trong những ngày gần đây, đội đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp xe khách vi phạm. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là chở quá số người quy định, chạy không đúng tuyến đường, hành trình lịch trình, không trao vé cho hành khách, để hàng trong khoang chở hành khách, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Để hạn chế tình trạng xe khách vi phạm, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, giảm thiểu các nguy cơ tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố sẽ tập trung kiểm tra tại một số tuyến đường là cửa ngõ ra vào thành phố Thái Nguyên để xử lý các hành vi vi phạm của xe ô tô chở khách. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vi phạm về tốc độ thông qua hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình xe ô tô, kiểm tra các điều kiện kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Nhân kỷ niệm 42 năm ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2017, tối 29 tháng 4 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, UBND thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Bài ca thống nhất. Dự chương trình có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của hơn 20 nam nữ diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên với 10 tiết mục nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam. Những ca khúc như Tiến về Sài Gòn, Tiếng hát từ thành phố mang tên người, liên khúc hát múa giải phóng miền Nam, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Đất nước trọn niềm vui đã tái hiện một bầu không khí hào hùng của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đan xen với ca khúc cách mạng sôi động là những bài hát về quê hương đất nước với những giai điệu mượt mà sâu lắng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Chương trình biểu diễn nhằm ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo của quân đội và nhân dân Việt Nam, qua đó góp phần động viên công chức viên chức người lao động Thái Nguyên phát huy truyền thống thi đua yêu nước của cả dân tộc, đồng thời giúp người dân cùng hồi tưởng lại những năm tháng chiến tranh hào hùng của dân tộc ta trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017, thời điểm này các phường xã trên địa bàn thành phố đã và đang tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao. Đây là hoạt động không chỉ thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân mà còn giúp địa phương phát hiện những nhân tố thể thao, từ đó có hướng đầu tư tham gia các cuộc thi thể thao do thành phố, tỉnh tổ chức. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại Đại hội Thể dục Thể thao phường Quan Triều lần thứ 5 vừa diễn ra mới đây.
Trong buổi lễ khai mạc trọng thể, các đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 thành phố Thái Nguyên, cùng lãnh đạo một số ban ngành của thành phố, lãnh đạo phường và đông đảo nhân dân trên địa bàn đã được xem phần diễu hành biểu dương lực lượng của các khối, gồm khối cờ Tổ quốc, cờ Olympic, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng đại hội, khối hồng kỳ, các khối đoàn thể chính trị xã hội và 25 tổ dân phố hết sức ấn tượng. Với chủ đề Quan Triều trên con đường hội nhập và phát triển, những màn đồng diễn của câu lạc bộ dưỡng sinh, các em học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, đặc biệt là màn biểu diễn nội công vô cùng hấp dẫn của câu lạc bộ võ thuật Duy Thắng đã cho thấy việc luyện tập thể dục thể thao có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sức khỏe và cuộc sống của con người. Anh Phạm Văn Thắng, chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật Duy Thắng nói:
Tôi cũng thấy là cái môn nội công và khí công này nó rất là có lợi cho sức khỏe của con người, kể cả tuổi thế hệ trẻ đến tuổi già. Luyện khí công này nó sẽ tiêu tan đi những cái bệnh mà thường ngày thường gặp, nhất là những cái bệnh huyết áp cao và những cái bệnh mà tức là đột quỵ, là những cái nội dung này là nó sẽ tiêu tan dần dần, và những cái bệnh tâm lý khác đấy trong cái quá trình như thế. Bởi vì quan trọng là chúng tôi là tập cái tâm là chính.
Tham dự Đại hội Thể dục Thể thao phường Quan Triều lần thứ 5 có trên 200 vận động viên đến từ 25 tổ dân phố, tranh tài ở 7 môn thi đấu là cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, kéo co, đẩy gậy và bắn nỏ. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tham gia thi đẩy gậy, kéo co, điền kinh và bắn nỏ. Riêng các môn thi đấu như bóng bàn, cầu lông, cờ tướng đã được phường tổ chức trước đó. Trên tinh thần trung thực cao thượng, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, thu hút đông đảo nhân dân đến theo dõi và cổ vũ. Bà Bùi Thị Hon, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói:
Để chuẩn bị cho cái ngày hội thể thao của toàn phường này cho nó được chú đáo và tốt hơn thì là chúng tôi đã thường xuyên luyện tập rồi thể dục thể thao rồi cầu lông, mọi hoạt động đều diễn ra thường xuyên liên tục.
Những năm qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân ở Quan Triều khá phát triển, nổi bật là phong trào tập dưỡng sinh, cầu lông và bóng bàn. Đây cũng là môn thể thao mạnh của địa phương. Tuy nhiên, đối tượng tham gia chủ yếu vẫn là người trung và cao tuổi, nên trong thời gian tới, để phong trào luyện tập thể dục thể thao phát triển, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là tầng lớp thanh niên, ông Trần Thái Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều, trưởng ban tổ chức đại hội cho biết.
Hôm nay thì phường có 3 câu lạc bộ cầu lông, 7 câu lạc bộ cờ tướng và 7 câu lạc bộ bóng bàn. Hiện nay thì phong trào bóng bàn của phường cũng là điểm mạnh trong các cái môn thể thao mũi nhọn. Thì tiến tới thì phường sẽ định hướng đầu tư các cái môn thể thao như là đi bộ, thể dục dưỡng sinh, thế và một số các môn thể thao mũi nhọn như là môn cờ tướng, môn bóng bàn.
Sau 7 ngày diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao phường Quan Triều lần thứ 5 năm 2017 đã khép lại với nhiều giải cao. Các vận động viên đến từ cụm 1 gồm 6 tổ dân phố, từ 1 đến 6 đã đoạt giải nhất toàn cụm. Việc tổ chức đại hội thành công là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đây cũng là hoạt động tuyên truyền cho nhân dân về vai trò ý nghĩa của việc luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Quý vị và các bạn, hầu hết các cựu chiến binh tham gia trận mở màn chiến dịch Mậu Thân 1968 này đã vượt qua tuổi thất thập. Họ vẫn giữ nguyên chí khí của bộ đội Cụ Hồ trong đời sống thường nhật. Mỗi cựu chiến binh đều tự hào về những năm tháng đã cống hiến, hy sinh tuổi thanh xuân cho đất nước, dân tộc. Bài viết Ký ức về cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Mùa xuân năm 1966, từ Thái Nguyên, chúng tôi lên đường nhập ngũ và bắt đầu từ năm 1967, được tăng cường vào mặt trận Tây Nguyên để hiệp lực mở đường tiến về Sài Gòn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Là bộ đội trinh sát thông tin nên mặt trận của tôi là đi trước và bám thắt lưng địch để tham mưu tác chiến cho pháo binh, bộ binh tuyến sau. Và ngôn ngữ của bộ đội thông tin là ngôn ngữ số, mã hóa theo các số đếm. Để bảo đảm bí mật chính xác thì không được nổ súng, sau mỗi trận đánh lại thay đổi ngôn ngữ mã số. Thông tin thông suốt chính xác nghĩa là đã cầm được chìa khóa mở cửa cho mặt trận. Cựu chiến binh Tạ Hùng Quang trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, trầm lắng bên ấm trà, nhớ về chiến trường và những người đồng đội một thời sát cánh bên nhau như anh em ruột thịt tâm sự với chúng tôi. Giọng nói của ông có lúc vang lên như những lần ra trận, cũng có lúc trầm lắng, khóe mắt đỏ, ướt lệ, nhớ về những đồng đội ngã xuống bên chiến hào mà vẫn chắc tay súng hướng ra trận tuyến. Ông kể, ngoài mặt trận, máy bộ đàm thông tin còn quý giá hơn cả tính mạng của mình. Mất sóng nghĩa là tê liệt tác chiến và cũng có thể cả đơn vị rơi vào tầm pháo hạm từ xa của địch. Chỉ một lần mất sóng tại trận địa Đắc Tô, tỉnh Kon Tum, tôi đã dùng dây mìn làm anten, leo lên ngọn cây kết nối sóng báo tin khẩn cho tuyến sau tác chiến. Tức thì hỏa lực địch gần như san phẳng vị trí trinh sát thông tin nhằm vô hiệu tác chiến. Đất đá vùi kín người cùng chiếc máy thông tin ôm gọn trong lòng, tôi đã kịp báo tuyến sau tấn công. Cũng chỉ là con số 1, 2, 3 vừa dứt, pháo của ta dập tan trận địa địch, bộ binh đạp rào gai kẽm mở toang đường tiến công góp phần quan trọng giải phóng thị trấn Đắc Tô và tiến lên giải phóng Tây Nguyên. Tôi thầm nhủ, nếu hy sinh thì cũng đã thanh thản hoàn thành nhiệm vụ để đồng đội tiến lên. Tháng 6 năm 1968, tại căn cứ bí mật rừng Khọp, tôi đã được đơn vị phong tặng danh hiệu Dũng sĩ quyết thắng và được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bấy giờ tôi càng thấm thía một điều, hy sinh không sợ bằng không hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với việc đồng đội, đơn vị còn chịu nhiều tổn thất, mặt trận còn nhiều hy sinh, đường tiến công còn gian nan. Đó cũng là động lực thôi thúc tôi luôn rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt trận. Cho đến khi chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, tôi cũng đã cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Còn cựu chiến binh Nguyễn Hữu Phượng, thương binh hạng 4, nạn nhân chất độc da cam dioxin, trú tại tổ 1 thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ nhớ lại. Vậy là tròn 50 năm lần đầu tiên trong cuộc đời, người chiến sĩ thế hệ chúng tôi đón nhận mệnh lệnh thiêng liêng và oai hùng nhất của Tổ quốc, của dân tộc. Đó là hành quân ra trận. Đêm đông năm 1967, lứa thanh niên chúng tôi cùng với đồng chí Vũ Xuân thật háo hức sau khi hoàn thành khóa huấn luyện và chính thức ra chiến trường. Lúc này mặt trận Tây Nguyên là cánh cửa để bộ đội ta tiến vào Sài Gòn giải phóng miền Nam. Là chỉ huy pháo binh, tôi thật sự háo hức muốn đối mặt quân thù mà không thể. Nhưng chiến trường thật không như sự sắp đặt nào có sẵn. Và từ bộ đội pháo binh, tôi đã thành dũng sĩ diệt Mỹ ngay tại chiến trường Tây Nguyên. Đêm 30 dạng ngày 31 tháng 1 năm 1968, mệnh lệnh tiến công được bắt đầu. Quân giải phóng và lực lượng vũ trang đồng loạt tiến công vào các mục tiêu của địch để mở đầu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968. Ngoài cuộc tiến công Sài Gòn, ta đã đánh 36 trong tổng số 44 tỉnh, 5 trong số 6 đô thị, 64 trong số 242 quận lỵ và nhiều ấp chiến lược khu vực chiến trường Tây Nguyên và Trung Bộ. Căn cứ Đắc Tô, Tân Cảnh được Mỹ, Ngụy bố phòng, củng cố, xây dựng vững chắc như một pháo đài bất khả xâm phạm. Chính tại nơi đây, bộ đội ta đã vấp phải nhiều trận vây giáp, càn quét của các loại hỏa lực hạng nặng của địch nhằm ngăn chặn đường tiến công của ta. Đơn vị Sư đoàn 123, Sư đoàn Pháo 40 mặt trận quân khu 5 đã trực tiếp chiến đấu, khai hỏa mở màn những trận đánh pháo binh và bộ binh, góp phần mở cánh cửa Tây Nguyên. Và đến năm 1972, địa bàn này được giải phóng, bộ đội ta thẳng tiến về Sài Gòn. Ông Vượng tâm sự, tôi bị thương tại chiến trường Tây Nguyên năm 1972. Vết thương lành, tôi lại tiếp tục vào chiến đấu giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi sau này, 1978-1979 là chiến trường biên giới phía Bắc. Trận mạc, chiến trường và từ những loạt pháo đầu tiên khai hỏa đã tôi luyện cho tôi ý chí quyết chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Nên với bộ đội Cụ Hồ, đối mặt với kẻ thù là không bao giờ khoan nhượng, lùi bước, chỉ có chiến đấu và quyết chiến thắng. Đó vừa là lẽ sống và động lực phấn đấu rèn luyện của chúng tôi để làm gương cho các thế hệ đi sau tiếp tục phát huy. Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Phượng vừa ôn lại những kỷ niệm chiến trường, vừa nhắc đến đồng đội. Ông xúc động, thế hệ chúng tôi còn nhiều dũng sĩ, anh hùng lắm, nhưng do tuổi cao nên muốn tập trung, gặp mặt cũng khó. Trở về sau chiến tranh, cuộc sống thường nhật vốn bộn bề vất vả, nhất là việc tổ chức lại cuộc sống của những người thương binh, cựu chiến binh. Nhưng với chí quyết chiến, quyết thắng của bộ đội Cụ Hồ, những cựu chiến binh vẫn luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập, rèn luyện và phấn đấu. Mỗi lần gặp các cựu chiến binh, với chúng tôi là một kho tàng lịch sử sống động và cũng là động lực phấn đấu cho mục tiêu bảo đảm độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 về xây dựng phát triển đô thị Thái Nguyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động tăng cường quản lý trật tự mỹ quan đô thị, tháo dỡ những máy vẩy, ô, bạt, bục bệ lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ để kinh doanh. Trong chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết Tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên của phóng viên Hoàng Hải.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã tiến hành giải tỏa, lập lại trật tự khu vực đường Lê Quý Đôn và các đường quy hoạch tại khu vực Nam Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Trong những ngày ra quân đã tổ chức tháo dỡ 116 mái tôn, 13 mái hiên di động và hàng trăm mái bạt, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 63 trường hợp, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở, thu dọn trên 200 trường hợp chuyển hàng hóa vào kinh doanh bên trong nhà, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Với việc thực hiện xử lý nghiêm và kiên quyết nên hiện nay ở khu vực này, cơ bản các hộ kinh doanh đã chấp hành theo đúng quy định. Bà Cao Thị Cần, tổ trưởng dân phố tổ 11 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên cho biết:
Mọi người dân của tổ 11 cũng đều đồng tình nhất trí với cái chủ trương của thành phố và của tỉnh. Tôi cũng thấy là đường làng ngõ xóm bây giờ quang và sạch đẹp hơn trước. Tôi cũng có ý kiến tức là nếu mà làm thì làm cho nó triệt để, làm từ ngoài trước tuyến đường lớn vào, xong sau đó mới làm đến tuyến đường ngõ ngách phía trong này.
Bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết, thực hiện công tác đảm bảo trật tự xây dựng mỹ quan đô thị năm 2017, Ủy ban Nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện quyết liệt việc tháo dỡ mái che, mái vẩy trên các trục đường thuộc địa bàn phường.
Đối với khu đường Lê Quý Đôn và khu Nam Đại học Sư phạm thì được sự hỗ trợ của thành phố và phường phối hợp thì đến nay thì đã tổ chức tháo dỡ xong. Chúng tôi đang tiếp tục triển khai tháo dỡ cái đường ga. Dự kiến trong tháng 5 thì sẽ hoàn thành cái việc tháo dỡ máy vẩy ở cái trục đường này.
Tại đường Bến Oánh, khu vực chợ Thái và chợ Túc Duyên cũng đã được Đội Quản lý Trật tự và Giao thông thành phố thường xuyên tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, Túc Duyên tháo dỡ các mái tôn, mái hiên di động, ô bạt của các hộ kinh doanh gần mặt đường, tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Cùng với đó, lực lượng làm công tác đảm bảo mỹ quan đô thị từ phường đến thành phố đã thường xuyên ra quân nhắc nhở, giải tỏa những hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán như đường Bến Oánh, ngã năm giao đường Bến Oánh, đường Phan Đình Phùng và phố 19 tháng 8, khu vực chợ Gia Sàng, ngã ba Bắc Nam. Tuy nhiên, việc tái lấn chiếm vẫn diễn ra. Nói về vấn đề này, ông Trần Văn Đông, đội phó Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố Thái Nguyên cho biết:
những cái nơi mà thường xuyên và tái lấn chiếm như là đường Bến Oánh nhỉ, đường Lê Quý Đôn này, đấy, và đường Phan Đình Phùng, các trường hợp tái lấn chiếm là diễn ra liên tục đấy. Và đối phó với các cái lực lượng kiểm tra xử lý là nhiều hình thức nên là rất khó khăn trong cái việc mà xử lý triệt để. Thì họ buôn bán thì là nhỏ lẻ, nên là cứ có lực lượng đến nơi thì là họ thu dọn vào, khi sau khi mà lực lượng đi khỏi thì họ lại đưa ra.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong tháng 4, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã trực tiếp chủ trì hội nghị kiểm điểm công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và thông qua kế hoạch về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố năm 2017. Theo đó, thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện đo đạc cắm mốc hành lang vỉa hè, xác định cụ thể mức độ vi phạm của từng tổ chức cá nhân, hộ gia đình đối với các hành vi lấn chiếm hành lang vỉa hè lòng đường, lập biên bản vi phạm, tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân ký cam kết tháo dỡ công trình vi phạm và xác định thời gian thực hiện tự tháo dỡ các công trình vi phạm, tổ chức tháo dỡ đối với các trường hợp không chấp hành và xử phạt theo quy định. Cùng với kế hoạch về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố năm 2017, thành phố Thái Nguyên cũng đã triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên với nhiều nội dung làm gọn hệ thống cáp viễn thông, thông tin, lát lại vỉa hè một số tuyến phố nhằm làm thay đổi bộ mặt đô thị của thành phố. Mong rằng người dân thành phố sẽ có nhiều hành động tích cực để hưởng ứng, tự giác chấp hành các quy định về trật tự mỹ quan đô thị, góp phần làm cho bộ mặt của thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.